Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức là 4 giờ 30 sáng thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Ông Trump và TTP là chủ đề nóng trong chuyến công du cuối của Tổng thống Obama. Nhà sáng lập WikiLeaks bị thẩm vấn vì cáo buộc hiếp dâm. Mỹ nhận người tị nạn mà Úc từ chối.
Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin thời sự của chúng tôi.
Hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã khởi hành chuyến công du nước ngoài dự kiến cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình. Các cố vấn của ông dự đoán, Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ trở thành chủ đề chính trong các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo khác. Phó cố vấn an ninh quốc gia Ben Rhodes cho biết, chuyến đi của Tổng thống Obama với các điểm dừng ở Hy Lạp, Đức và Peru là một tín hiệu của tình đoàn kết với các đồng minh thân cận nhất của Mỹ và là một cách thể hiện sự ủng hộ một châu Âu mạnh mẽ, hòa nhập và thống nhất. Bài phát biểu lớn duy nhất dự kiến diễn ra ở Hy Lạp vào thứ Tư nói về những công việc còn tồn đọng để giải quyết những thách thức kinh tế tại đây và ở những nơi khác trên thế giới, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng toàn diện và đấu tranh chống bất bình đẳng. Ông Ross cho biết, trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Alexis Tsipras, Tổng thống Obama cũng sẽ bày tỏ sự ủng hộ đối với những gì mà người dân Hy Lạp đã trải qua để đối phó với cuộc khủng hoảng kinh tế. Cuộc khủng hoảng này đã dẫn đến gói cứu trợ quốc tế và những yêu cầu nghiêm ngặt về việc cắt giảm chi tiêu và các dịch vụ công cộng ở Hy Lạp. Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ chủ trì cuộc thảo luận với Tổng thống Obama vào thứ Năm. Ông Ross nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ hai nước và gọi bà Merkel là đối tác thân cận nhất của Tổng thống trong toàn bộ nhiệm kỳ Tổng thống của ông. Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Ý và Tây Ban Nha cũng sẽ đến Berlin để dự các cuộc họp hôm thứ Sáu. Dự tính sẽ bao gồm các nội dung về cuộc chiến đang tiếp diễn chống nhà nước Hồi giáo, các vấn đề liên quan đến di cư, tình hình ở Ukraine và cuộc bầu cử của Hoa Kỳ hồi tuần trước. Ông Trump đã nhiều lần nói rằng các thỏa thuận quốc tế đã đạt được trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Obama, bao gồm thỏa thuận hạn chế chương trình hạt nhân của Iran, thỏa thuận khí hậu quốc tế đã có hiệu lực vào tháng trước và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP chưa được thông qua tại Quốc hội Mỹ. Ông Trump đã đánh bại ứng cử viên Hillary Clinton, đồng đảng Dân Chủ với ông Obama. Ông Ross nói với các nhà báo trong cuộc họp trước chuyến đi của Tổng thống Obama rằng dù kết quả bầu cử có ra sao, Obama và chính quyền của ông cũng mong muốn chính quyền kế nhiệm sẽ thành công và thế giới cũng có mong muốn tương tự. Về Hiệp định TPP, ông Obama dự kiến sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo khác có liên quan đến thỏa thuận trong chặng dừng chân ở Peru để đánh giá về những ảnh hưởng của việc thắng cử của ông Trump đến hiệp ước này và các vấn đề thương mại khác. Ông Obama cũng sẽ có một cuộc họp theo dự kiến với Chủ tịch Tập Cận Bình của Trung Quốc, quốc gia không nằm trong thỏa thuận TPP. Ông Obama đã đưa khu vực châu Á-Thái Bình Dương trở thành một trọng tâm của chính sách đối ngoại của mình. Tại Peru, chương trình nghị sự chính của ông là thảo luận với các nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Ông Trump có thể sẽ có một lập trường khác đối với châu Á, nhưng theo ông Ross, vì sự phát triển của khu vực và số lượng các hiệp ước thương mại và các đối tác của Hoa Kỳ tại đây, ông tin rằng khu vực này sẽ vẫn là một ưu tiên trong chính sách của Hoa Kỳ. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama có thể sẽ thảo luận về những diễn tiến mới tại Syria khi cả hai nhà lãnh đạo đến Peru vào cuối tuần này. Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết như vậy vào thứ Hai. Theo phát ngôn viên Dmitry Peskov, hai vị tổng thống có thể gặp nhau bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương mà Peru sẽ chủ trì vào ngày 19 và 20 tháng 11. Ông Peskov khẳng định rằng ông Putin không có kế hoạch ngay lập tức để gặp riêng Tổng thống đắc cử Donald Trump của Hoa Kỳ.
Một cố vấn cấp cao của Tổng thống tân cử Donald Trump cho biết, trong tuần này, ông Trump sẽ bổ nhiệm thêm đội ngũ nhân sự. Phát biểu tại tháp Trump, quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, Kellyanne Conway, cho báo giới biết đội ngũ chuyển tiếp đang nỗ lực đề cử thành viên cho ban nhân sự và nội các của Tổng thống vừa đắc cử. Hôm 13 tháng 11, ông Trump đề bạt Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa Reince Priebus làm chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc và cố vấn chiến dịch vận động tranh cử Steve Bannon là chiến lược gia trưởng kiêm cố vấn cao cấp. Bà Conway cho biết thêm rằng vợ ông Trump, bà Melania Trump đang phỏng vấn các ứng viên phụ tá tiềm năng và đội ngũ cố vấn của ông Trump đang đề ra các kế hoạch điền khuyết vào chỗ trống của cố thẩm phán tối cao Pháp viện Antonin Scalia. Tổng thống tân cử của Mỹ Donald Trump đang xem xét việc bổ nhiệm ông Richard Grenell làm đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc. AP trích dẫn một nguồn thạo tin cho hay, nếu được chấp thuận, ông Grenell sẽ là người đồng tính công khai đầu tiên nắm giữ vị trí chính sách ngoại giao cấp nội các. Ông Grenell từng làm phát ngôn nhân của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc trong suốt nhiệm kỳ của cựu tổng thống George W. Bush. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ứng viên Cộng hòa Mitt Romney năm 2012, ông từng đảm nhiệm chức cố vấn chính sách ngoại giao trong một thời gian ngắn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Nhiều người bất bình vụ giáo viên nữ bị điều động phục vụ quan khách. Đang có một làn sóng bất bình trên mạng xã hội ở Việt Nam sau khi báo chí đưa tin nhiều nữ giáo viên bị điều động phục vụ quan khách cho một sự kiện ở Hà Tĩnh. Tin cho hay người đứng đầu thị xã Hồng Lĩnh hồi tháng 8 đã ra văn bản phân công 21 nữ giáo viên phục vụ lễ tân cho sự kiện có tên là Liên Hoan Dân Ca, Ví Dặm Nghệ Tĩnh. Sau đó các giáo viên phản ánh họ phải đi cùng quan khách tới một nhà hàng ăn uống, tiếp bia rượu và hát karaoke. Một số giáo viên nói họ cảm thấy rất phiền hà và không được thoải mái. Thậm chí một số giáo viên bức xúc vì việc họ phải đi phục vụ như vậy đã dẫn đến ghen tuông rạn nứt hạnh phúc gia đình. Phát biểu trên báo chí, ông Nguyễn Văn Hổ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh cho rằng không có vấn đề gì trong việc điều động các nữ giáo viên phục vụ đại biểu. Ông cho biết việc này không chỉ diễn ra với riêng ở buổi lễ đó mà một số hội thảo, hội nghị lớn trên địa bàn của ông cũng có chủ trương điều động các lực lượng đoàn thể tham gia phục vụ. Ông gọi việc điều động này là nhiệm vụ chính trị. Vụ việc xảy ra cách đây 3 tháng, giờ đây được nêu lên trên báo chí chỉ ít ngày trước ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Một dịp thường niên để tôn vinh các nhà giáo, nên thu hút sự chú ý đông đảo của công luận. Bình luận trên mạng xã hội, nhiều người viết rằng việc điều động các nữ giáo viên trẻ đẹp làm lễ tân, phục vụ quan khách là sự coi thường phụ nữ. Họ xem việc làm này là một sự sỉ nhục cũng như làm tổn thương lòng tự trọng, danh dự và nhân phẩm các cô. Hôm 14 tháng 11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã nêu ý kiến của ông với báo chí về vụ việc. Ông cho rằng, đây là hành vi chưa đến mức độ nghiêm trọng, nhưng chắc chắn là không phù hợp, phải nghiêm túc, rút kinh nghiệm. Bộ trưởng Nhạ cũng nhận xét rằng, trước hết phải hỏi trách nhiệm của thầy cô, sau mới tính đến người ép buộc. Ông nói, thầy cô phải tự xem xét lại mình, khi thấy không đúng thì phải kiến nghị, chứ mình thực hiện là vi phạm. Nữ nhà giáo Tô Thụy Diễm Quyên, 49 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với đài VOA về cách bà nhìn nhận vấn đề này.
Những cái chuyện như thế này thì nó không chỉ là xảy ra ở Hồng Lĩnh, mà nó có thể là xảy ra ở những cái nơi khác, nhưng mà người ta không phản ánh lên. Cái lỗi ở đây, theo tôi là từ nhiều phía, vì từ phía các cô giáo, các cô đồng ý là đứng làm lễ tân, nhưng mà còn đi vào phòng karaoke thì các cô có quyền từ chối chứ. Bản thân tôi cũng đã từng có một vài lần cũng được mời đi như tương tự như thế, mà tôi từ chối và chẳng ai làm gì tôi hết anh ạ. Cũng tùy theo cái vùng miền nữa, và cũng tùy theo cái lãnh đạo của địa phương. Tất cả các thầy cô giáo đều có quyền từ chối, nhưng mà có những người họ sợ rằng là khi họ từ chối thì họ sẽ gặp khó khăn. Tôi cho rằng là nếu mà các cô từ chối không vào phòng karaoke thì lãnh đạo họ sẽ không có quyền gì cả. Họ có quyền để bắt buộc được.
Một số người có ý kiến tương tự như bà Quyên. Họ cho rằng hành xử của các quan chức có thể không phù hợp luật pháp và các giá trị đạo đức. Nhưng nếu các giáo viên không có bản lĩnh và không biết bảo vệ nhân phẩm của mình thì khó có thể dạy cho học sinh hình thành, phát triển được nhân cách tốt. Ngược lại, nhiều người bất bình về cách lập luận của Bộ trưởng Nhạ mà họ cho là một dạng ngụy biện đổ lỗi cho nạn nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, một nhà giáo kỳ cựu tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, phân tích với VOA rằng các giáo viên thường rất khó khăn mới xin được việc, nên họ không dám phản đối các mệnh lệnh không hợp lý để phải đứng trước rủi ro bị mất việc. Bản cho rằng, để ngăn chặn những vụ việc tương tự cần phải xây dựng những điều khoản cụ thể trong luật. Bà nói,
chúng ta nên đưa những cái chuyện này vào những cái văn bản mang tính chất pháp lý. Luật giáo dục thì cũng phải quy định rõ ràng về cái việc là các lãnh đạo được làm gì và không được làm gì với nhân viên. Tại vì trong luật thì nó chỉ bảo vệ quyền của người lãnh đạo. Ví dụ nó ghi rõ là cán bộ thì phải theo luật chịu điều động của cấp trên. Và như ông ấy tự quy cái này là nhiệm vụ chính trị thì các cô rất là khó có thể từ chối, nhất là khi là những người ông ấy tiếp thì đều là cấp trên cả.
Nhiều người trong công chúng cho rằng vụ việc ở Hồng Lĩnh có thể xem là hành vi hạ nhục các nữ giáo viên một cách có tổ chức và có dấu hiệu phạm tội hình sự. Họ mong muốn Bộ trưởng Giáo dục phải mạnh mẽ bênh vực thay vì đổ lỗi cho các giáo viên. Nhiều người bất bình vụ giáo viên nữ bị điều động phục vụ quan khách. Đang có một làn sóng bất bình trên mạng xã hội ở Việt Nam sau khi báo chí đưa tin nhiều nữ giáo viên bị điều động phục vụ quan khách cho một sự kiện ở Hà Tĩnh. Tin cho hay, người đứng đầu thị xã Hồng Lĩnh hồi tháng 8 đã ra văn bản phân công 21 nữ giáo viên phục vụ lễ tân cho sự kiện có tên là Liên Hoan Dân Ca, Ví Dặm Nghệ Tĩnh. Sau đó các giáo viên phản ánh họ phải đi cùng quan khách tới một nhà hàng ăn uống, tiếp bia rượu và hát karaoke. Một số giáo viên nói họ cảm thấy rất phiền hà và không được thoải mái. Thậm chí một số giáo viên bức xúc vì việc họ phải đi phục vụ như vậy đã dẫn đến ghen tuông rạn nứt hạnh phúc gia đình. Phát biểu trên báo chí, ông Nguyễn Văn Hổ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Hồng Lĩnh cho rằng không có vấn đề gì trong việc điều động các nữ giáo viên phục vụ đại biểu. Ông cho biết việc này không chỉ diễn ra với riêng ở buổi lễ đó mà một số hội thảo, hội nghị lớn trên địa bàn của ông cũng có chủ trương điều động các lực lượng đoàn thể tham gia phục vụ. Ông gọi việc điều động này là nhiệm vụ chính trị. Vụ việc xảy ra cách đây 3 tháng, giờ đây được nêu lên trên báo chí chỉ ít ngày trước ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Một dịp thường niên để tôn vinh các nhà giáo, nên thu hút sự chú ý đông đảo của công luận. Bình luận trên mạng xã hội, nhiều người viết rằng việc điều động các nữ giáo viên trẻ đẹp làm lễ tân, phục vụ quan khách là sự coi thường phụ nữ. Họ xem việc làm này là một sự sỉ nhục cũng như làm tổn thương lòng tự trọng, danh dự và nhân phẩm các cô. Hôm 14 tháng 11, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã nêu ý kiến của ông với báo chí về vụ việc. Ông cho rằng, đây là hành vi chưa đến mức độ nghiêm trọng, nhưng chắc chắn là không phù hợp, phải nghiêm túc, rút kinh nghiệm. Bộ trưởng Nhạ cũng nhận xét rằng, trước hết phải hỏi trách nhiệm của thầy cô, sau mới tính đến người ép buộc. Ông nói, thầy cô phải tự xem xét lại mình, khi thấy không đúng thì phải kiến nghị, chứ mình thực hiện là vi phạm. Nữ nhà giáo Tô Thụy Diễm Quyên, 49 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ với đài VOA về cách bà nhìn nhận vấn đề này.
Những cái chuyện như thế này thì nó không chỉ là xảy ra ở Hồng Lĩnh, mà nó có thể là xảy ra ở những cái nơi khác, nhưng mà người ta không phản ánh lên. Cái lỗi ở đây á, theo tôi là từ nhiều phía, vì từ phía các cô giáo, các cô đồng ý là đứng làm lễ tân, nhưng mà còn đi vào phòng karaoke thì các cô có quyền từ chối chứ. Bản thân tôi cũng đã từng có một vài lần cũng được mời đi như tương tự như thế, mà tôi từ chối và chẳng ai làm gì tôi hết anh ạ. Cũng tùy theo cái vùng miền nữa, và cũng tùy theo cái lãnh đạo của địa phương. Tất cả các thầy cô giáo đều có quyền từ chối, nhưng mà có những người họ sợ rằng là khi họ từ chối thì họ sẽ gặp khó khăn. Tôi cho rằng là nếu mà các cô từ chối không vào phòng karaoke thì lãnh đạo họ sẽ không có quyền gì cả. Họ không có quyền để bắt buộc được.
Một số người có ý kiến tương tự như bà Quyên. Họ cho rằng hành xử của các quan chức có thể không phù hợp luật pháp và các giá trị đạo đức. Nhưng nếu các giáo viên không có bản lĩnh và không biết bảo vệ nhân phẩm của mình thì khó có thể dạy cho học sinh hình thành, phát triển được nhân cách tốt. Ngược lại, nhiều người bất bình về cách lập luận của Bộ trưởng Nhạ mà họ cho là một dạng ngụy biện đổ lỗi cho nạn nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hoàng Ánh, một nhà giáo kỳ cựu tại Đại học Ngoại thương Hà Nội, phân tích với VOA rằng các giáo viên thường rất khó khăn mới xin được việc, nên họ không dám phản đối các mệnh lệnh không hợp lý để phải đứng trước rủi ro bị mất việc. Bà Ánh cho rằng, để ngăn chặn những vụ việc tương tự cần phải xây dựng những điều khoản cụ thể trong luật. bà nói.
Chúng ta nên đưa những cái chuyện này vào những cái văn bản mang tính chất pháp lý. Luật giáo dục thì cũng phải quy định rõ ràng về cái việc là các lãnh đạo được làm gì và không được làm gì với nhân viên. Tại vì trong luật thì nó chỉ bảo vệ quyền của người lãnh đạo. Ví dụ nó ghi rõ là cán bộ thì phải theo luật chịu điều động của cấp trên. Và như ông ấy tự quy cái này là nhiệm vụ chính trị thì các cô rất là khó có thể từ chối, nhất là khi là những người ông ấy tiếp thì đều là cấp trên cả.
Nhiều người trong công chúng cho rằng vụ việc ở Hồng Lĩnh có thể xem là hành vi hạ nhục các nữ giáo viên một cách có tổ chức và có dấu hiệu phạm tội hình sự. Họ mong muốn Bộ trưởng Giáo dục phải mạnh mẽ bênh vực thay vì đổ lỗi cho các giáo viên.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi bản tin quốc tế của chúng tôi.
Bốn Hồng Y bảo thủ thuộc Giáo hội Công giáo La Mã ngày 14 tháng 11 công khai thách thức Đức Giáo hoàng Francisco về một số lời dạy của Ngài trong một tài liệu quan trọng và gia đình. Cáo buộc Ngài đã gieo rắc nghi ngờ về những vấn đề đạo lý quan trọng. Hai Hồng Y người Đức, một người Ý và một người Mỹ cho biết họ đã công khai thư gửi Đức Giáo hoàng vì Ngài không hồi âm. Trước đây, Đức Giáo Hoàng từng có những xung khắc với những người bảo thủ lo ngại là Ngài đang làm suy yếu những quy định của Công giáo La Mã về vấn đề đạo đức như đồng tính luyến ái và ly dị, trong khi lại chú trọng tới các vấn đề xã hội như biến đổi khí hậu và bình đẳng kinh tế. Vấn đề được nêu ra ở đây là những lời rao giảng của Đức Giáo Hoàng trong một tài liệu 260 trang được gọi là Niềm vui của tình yêu thương. Một tài liệu cột mốc trong nỗ lực của Đức Giáo Hoàng Francisco nhằm giúp cho 1,2 tỷ tín đồ của giáo hội kết hợp lại nhiều hơn và ít lên án nhau hơn. Trong tài liệu này, được công bố hồi tháng 4 năm nay, Đức Giáo Hoàng kêu gọi giáo hội bớt nghiêm khắc và tỏ lòng trắc ẩn hơn đối với những thành viên không hoàn hảo như những người ly dị và tái hôn. Ngài nói, không ai có thể bị lên án mãi mãi. Theo luật của giáo hội, thì những người ly dị và tái hôn không được nhận lễ ban thánh thể, trừ phi họ không quan hệ tình dục với người bạn đời mới. Vì trong con mắt của giáo hội, hôn nhân trước đây của họ vẫn còn giá trị, và do đó họ bị xem như là sống trong tình trạng phạm tội ngoại tình. Trong tài liệu, Đức Giáo Hoàng dường như đứng về phía những người cấp tiến. Những người này đề nghị tổ chức một diễn đàn nội bộ, trong đó các linh mục hay giám mục cùng quyết định với cá nhân đó trên căn bản từng trường hợp một, về việc người đó có thể hoàn toàn hội nhập và nhận lễ ban thánh thể hay không. Những người bảo thủ chống lại việc này và trong thư mở đầu, bốn Hồng Y yêu cầu Đức Giáo Hoàng giải quyết những nghi ngờ vốn làm mất phương hướng và gây khó xử. Trong thư gửi cho vài tổ chức truyền thông, bốn Hồng Y này nói, ngay cả các giám mục cũng đưa ra những lời giải thích mâu thuẫn về những quy định liên hệ tới ly dị và tái hôn của tín đồ Công giáo. Bốn người đồng ký tên bao gồm Hồng Y Raymond Leo Burt, người Mỹ, đã bị giáng chức từ một vị trí cấp cao ở Vatican vào năm 2014 và là người thường chỉ trích Đức Giáo Hoàng. Hồng Y Walter Brandmuller và Joachim Messner, người Đức, và Hồng Y Carlo Caffra, người Ý. Trong thư, bốn Hồng Y yêu cầu Đức Giáo Hoàng có lập trường về 5 điểm nghi ngờ của họ về một số nội dung trong tài liệu giáo lý của Đức Giáo Hoàng, đồng thời phải công bố liệu những điều đó có thay thế các quy định của các Đức Giáo Hoàng tiền nhiệm hay không.
Các quan chức thực thi pháp luật Thụy Điển hôm thứ Hai đã thẩm vấn nhà sáng lập Wikileaks Julian Assange về cáo buộc hiếp dâm tại tòa đại sứ Ecuador ở London, nơi ông lẩn trốn từ năm 2012 đến nay. Thông cáo báo chí Viện Công tố Thụy Điển hôm thứ Hai nói rằng Ecuador đồng ý theo lời yêu cầu của Thụy Điển hỗ trợ pháp lý trong việc thụ lý án vi phạm hình sự và xét xử do một công tố viên Ecuador thực hiện. Thông báo cho biết thêm, nếu Julian Assange đồng ý, chúng tôi sẽ lấy mẫu DNA. Julian Assange là một người Australia, 45 tuổi, đã bị cáo buộc hiếp dâm và quấy rối tình dục ở Thụy Điển vào năm 2010. Ông không chịu sang Thụy Điển vì sợ rằng chính phủ Thụy Điển có thể sẽ dẫn độ ông sang Hoa Kỳ, nơi ông có thể sẽ đối mặt với việc thẩm tra về việc tung ra hơn 500.000 tài liệu mật có liên quan đến cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Luật sư của ông Assange hoan nghênh cuộc thẩm vấn. Ông Samuelson nói, chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu được thẩm vấn kể từ năm 2010. Ông Julian Assange luôn luôn muốn được trao đổi với cảnh sát Thụy Điển. Ông ấy muốn có một cơ hội để làm trong sạch danh tính của mình. Chúng tôi muốn kết thúc cuộc điều tra này. Những người ủng hộ Assange tụ tập bên ngoài tòa đại sứ trong khi ông bị các công tố viên thẩm vấn bên trong. Nhà vận động nhân quyền Peter Thatchell cho biết, ông Assange đã tị nạn và được cấp quy chế tị nạn chính trị theo đúng luật pháp quốc gia và luật quốc tế về nhân quyền. Ông ấy sẵn sàng trả lời các câu thẩm vấn. Ông Thatchell cho biết, câu hỏi của chúng tôi là tại sao lại mất nhiều thời gian cho đến nay, các công tố viên Thụy Điển mới đến đây thẩm vấn. Một công tố viên người Ecuador có mặt cùng với công tố viên Thụy Điển Ingrid Isren, người đảm nhận vai trò giám sát buổi thẩm vấn. Ông Isren đã rời khỏi tòa đại sứ cùng với một viên chức phụ trách điều tra Thụy Điển. Cả hai đều từ chối trả lời báo chí. Nhưng ông Samuelson nói với phóng viên rằng ông rất hy vọng bản án này sẽ kết thúc khi việc điều tra hoàn tất. Ông cũng phê bình nhà chức trách không cho ông vào phòng thẩm vấn. Ông nói với đài phát thanh Thụy Điển SVT, tôi không có tên trong danh sách được phép có mặt. Một luật sư người Ecuador đã chính thức đặt câu hỏi về việc cấp phép này trong phần giới thiệu của buổi xét xử. Năm ngoái, chính phủ Thụy Điển đã hoãn truy tố ông Assange sau khi thời hạn truy tố 5 năm kết thúc. Cáo buộc hiếp dâm vào năm 2010 có thời hạn truy tố là 10 năm. Vào tháng 9 năm nay, Tòa phúc thẩm Thụy Điển đã ra phán quyết giữ nguyên lệnh bắt ông Assange. Ông Assange cho rằng cả hai cáo buộc về tình dục là liên ứng với nhau. Nguồn tin cho hay, giả như chính quyền Thụy Điển đồng ý ngưng cuộc điều tra, thì nhà sáng lập Wikileaks vẫn sẽ bị bắt giữ. Vì vi phạm quy định tại ngoại ở Anh Quốc. Trong nhiều tháng gần đây, Wikileaks tung ra các bài tin quốc tế bằng cách tiết lộ hàng chục nghìn tài liệu từ email hack được của Đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, cũng như từ các thành viên trong cuộc tranh cử tổng thống của bà Hillary Clinton. Hoa Kỳ đồng ý tiếp nhận người tị nạn đang bị Úc giam giữ ở Papua New Guinea và Nauru. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull hôm Chủ nhật cho biết đây là thỏa thuận duy nhất và sẽ không được lặp lại. Ông nói, ưu tiên của chúng tôi là tái định cư cho phụ nữ, trẻ em và các gia đình. Những người tị nạn tìm cách đến Úc bằng đường biển đã bị giam giữ ở các trại tạm cư trên hai đảo quốc ở Thái Bình Dương và bị cấm nhập cư vào Úc vĩnh viễn, dù cho họ có chứng minh được họ là người tị nạn thực sự. Các tổ chức nhân quyền lên án mạnh mẽ về điều kiện sống trên các đảo nơi người tị nạn phải chịu đựng trong nhiều năm qua. Những người tị nạn nào từ chối cơ hội tái định cư ở Mỹ sẽ được cấp visa 20 năm lưu trú trên đảo quốc Nauru. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang công du đến New Zealand xác nhận thỏa thuận này. Ông Kerry nói, chúng ta cùng hợp tác để bảo vệ người tị nạn gặp khó khăn trên khắp thế giới và chúng ta chia sẻ trách nhiệm với bạn bè ở các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thử thách này. Chưa có tin chính xác về số người tị nạn sẽ được xin tái định cư theo chương trình này hay liệu chính phủ của Tổng thống tân cử Donald Trump có tôn trọng thỏa thuận này hay không. Ông Trump kêu gọi tạm ngừng chính sách di dân đối với người theo đạo Hồi. Hãng tin AP cho biết hầu hết các người tị nạn là tín đồ Hồi giáo từ Trung Đông, Châu Phi và Châu Á. Chỉ có những người tị nạn đang bị giam ở các trại mới đủ điều kiện tái định cư ở Hoa Kỳ. Thủ tướng Úc nói, chúng tôi đoán rằng những kẻ buôn người sẽ lợi dụng thỏa thuận này để dụ người vượt biển. Chúng tôi đã thực hiện tuần tra hàng hải rộng khắp và Hải quân Úc đã lập đội phản ứng nhanh để truy lùng tàu thuyền đưa người vượt biên tìm kiếm cơ hội tái định cư ở Hoa Kỳ.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ngày 14 tháng 11 cảnh báo là nếu những phần tử nhà nước Hồi giáo bị đẩy khỏi Syria và Iraq tới lập căn cứ tại nước ông, thì ông sẽ bỏ qua các cam kết nhân quyền để gìn giữ an toàn cho người dân Philippines. Ông Duterte nói, tỉnh Mindanao, miền nam Philippines, đã là nơi hoành hành của phiến quân và các băng đảng. Ông lo ngại về bóng ma của chủ nghĩa khủng bố và làn sóng các phần tử cực đoan có thể lợi dụng tình trạng bất an ninh ở đây. Nhân quyền là một vấn đề gây go đối với ông Duterte, người hàng ngày trút giận lên các nhà hoạt động và các chính phủ phương Tây chỉ vì họ quan ngại về cuộc chiến chống ma túy đẫm máu của ông. Là một người sanh quán tại Mindanao và từng làm thị trưởng thành phố Davao trong 22 năm, ông Duterte nói phong trào nổi dậy Hồi giáo ở đây trỗi dậy rất mạnh mẽ và phiến quân Abu Sayyaf bắt cóc con tin hàng ngày. Abu Sayyaf đang giam giữ 21 con tin, hầu hết là người nước ngoài. bất chấp những cuộc tấn công của quân đội truy quét các phần tử nổi dậy. Hoạt động cướp bóc và bắt cóc vẫn tiếp diễn, không suy giảm. Ông Duterte nói, Philippines, Indonesia và Malaysia đang làm việc chặt chẽ với nhau, ngăn không cho các phần tử cực đoan nước ngoài xâm nhập vào ba quốc gia này. Hôm thứ Sáu tuần trước, ông cảnh báo là có thể sử dụng quyền hành pháp để ngăn chặn tình trạng vô luật pháp tại Philippines bằng cách ngưng thi hành thủ tục xét xử theo luật pháp, một bảo đảm pháp lý chống lại việc bắt giữ tùy tiện. Hiến pháp Philippines cho phép ngừng áp dụng thủ tục này trong vòng 60 ngày, trong trường hợp bị xâm lăng hay nổi loạn, khi an ninh công cộng đòi hỏi việc này, cũng như cho phép bắt không cần trác tòa và giam không truy tố trong 3 ngày.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nạn buôn người hay còn gọi là tình trạng nô lệ thời hiện đại là một tội phạm liên quan đến việc bóc lột một người nào đó với mục đích cưỡng ép lao động hoặc thực hiện một hành động tình dục vì thương mại thông qua việc sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc cưỡng chế. Nạn buôn người là một vấn đề toàn cầu và không một quốc gia nào không bị ảnh hưởng, thậm chí cả Hoa Kỳ. Ngoại trưởng John Kerry nói, khái niệm tình trạng nô lệ thời hiện đại chạm tới lương tâm của mọi người và sự tử tế căn bản của con người. Mục đích của cuộc chiến chống nạn buôn người không chỉ đơn thuần là làm điều đúng đắn. Buôn người là sự tấn công nhằm vào quyền con người và nó là mối đe dọa đối với sự ổn định toàn cầu. Nó làm suy yếu nền pháp trị, nó nuôi dưỡng tham nhũng, nó làm lây lan bệnh, nó nới rộng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo và nó làm những gia đình tan tác. Vì thế, nó đi ngược lại tất cả những gì mà chúng ta đang nỗ lực đạt được trong lĩnh vực phát triển và mọi thứ mà chúng ta muốn nhìn thấy trong những cộng đồng của chúng ta và trong những cộng đồng ở những nơi khác khắp thế giới, trong khi chúng ta cố gắng đạt được những mục tiêu phát triển năm 2030. Sau khi Tổng thống Obama vào tháng 3 năm 2012 kêu gọi củng cố những nỗ lực của liên bang chống lại nạn buôn người, nhóm công tác đặc biệt để theo dõi và chống buôn người PITF của Tổng thống đã quy tụ những nhà lãnh đạo từ chính phủ, khu vực tư nhân, những người vận động ủng hộ, những người sống sót, những cộng đồng tín ngưỡng, xã hội dân sự, giới chấp pháp và giới học thuật để thực hiện một chương trình có phối hợp để giúp ngăn chặn nạn buôn người, bảo vệ những nạn nhân và truy tố những kẻ phạm tội. Ngoại trưởng Kerry viết trong phần giới thiệu bản báo cáo về tình trạng buôn người được công bố vào tháng 6. Không có gì là không thể tránh được về tình trạng buôn người. Quá trình thay đổi thực sự bắt đầu từ niềm tin đó, với nhận thức rằng chỉ vì một vụ xâm hại nào đó diễn ra trong quá khứ, không có nghĩa là chúng ta phải dung chấp vụ xâm hại đó trong tương lai hoặc chúng ta có thể nhắm mắt làm ngơ. Chấm dứt tình trạng nô lệ thời hiện đại không chỉ là cuộc chiến mà chúng ta nên thử sức, nó là cuộc chiến mà chúng ta có thể và phải giành chiến thắng. Mặc dù vẫn còn nhiều việc phải làm để có thể giải quyết những nguyên nhân gốc rễ và hậu quả của nạn buôn người, song Hoa Kỳ tiếp tục là nước lãnh đạo trong phong trào toàn cầu nhằm chấm dứt tình trạng nô lệ thời hiện đại bằng cách làm việc cùng nhau, chia sẻ thông tin và hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau. Chính phủ Hoa Kỳ tiếp tục khám phá những phương sách mới và sáng tạo để chấm dứt cảnh ngộ của những nạn nhân buôn người.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.